This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ, tức là những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tiến sĩ luật vào năm 1993 và đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa quý vị có thể ghi xuống để chúng ta có nhớ số điện thoại của luật sư Nghĩa để nếu mà quý vị cần đến những cái vấn đề luật pháp, di trú, nhập tịch thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628, 714-892-2628 để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong cái vấn đề luật pháp, di trú, nhập tịch. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay, mặc dù đến muộn nhưng mà chắc chắn là thế nào là luật sư Nghĩa cũng phải có mặt để mà đến với chương trình Người Việt và Luật Mỹ, hay hoặc là những điều luật còn biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã có mặt trên đường lai. Và tôi xin được chào luật sư.
Dạ vâng, là chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả thân thương của chương trình Radio Sài Gòn Đà Lạt. Cái chương trình những điều luật chúng ta cần biết thì thật ra hôm nào mà Nghĩa phải đi tòa sớm, Nghĩa cũng hơi lo lắm, bởi vì ra tòa mà anh Hoàng Tín quân chủ nào có từng ra hầu tòa rồi thì biết mình không có kiểm soát được, cho nên Nghĩa cũng cứ mong là hồ sơ phải vừa xong sớm mà lại được đạt kết quả tốt cho thân chủ nữa. Thành ra hai đứa hôm nay đều đạt được và lại có cái duyên để nói chuyện trực tiếp cùng với lại anh Hoàng Tín cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình với anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, phải gọi là thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi vào chương trình hơi trễ xíu bởi vì luật sư đang vừa mới xong cái case ở tại tòa án, và trên đường lai cũng có rất là nhiều những cái khó khăn trong cái vấn đề mà liên lạc với luật sư, bởi vì nó cái signal, cái nhận tín hiệu tại nơi đó cũng còn có hơi yếu, thưa quý vị, cũng khó để mà nhận được. Bây giờ thì đã nhận được rồi, và luật sư có thể nói cho quý vị đồng hương biết là cái case mà luật sư làm ngày hôm nay là cái gì không, nếu được?
Dạ vâng, thưa, hôm nay đó là một cái hồ sơ ở trong cái tòa sở di trú đó anh Hoàng Tín, và quý vị thính giả cũng nên cho người nhà mình biết là thường khi mà đến những cái chỗ mà mấy cái văn phòng của liên bang đó, sở di trú, tòa án liên bang, tòa nói chung thì thường họ cố tình để mà gọi là cho những cái sóng ở đây bắt rất yếu, là bởi vì họ sợ là có những cái sự liên lạc hay phá hoại kia thành ra xung quanh cái trong sở di trú và xung quanh những cái văn phòng mà của chính quyền liên bang như vậy thì thường sóng nó rất là yếu. Thì chúng tôi hôm nay lo một cái hồ sơ nhập tịch cho một cái đồng hương chúng ta tại Nam Cali, người vợ của một có thể nói là chồng của bà là một cái người trong quân đội của quân lục chiến hào hùng ngày xưa, và ông cũng rất là có lòng với tổ, vẫn đến để gọi là giúp trong những cái sinh hoạt của hội đền hùng ngay sát bên cạnh văn phòng chúng tôi. Thành ra hôm nay tổ đãi và cô đã được nộp cái giấy tờ mà xin, chúng ta thường nói đến cái vấn đề mà xin đặc miễn bởi vì cô bị bệnh đấy anh Hoàng Tín. Thành ra bên sở di trú khi họ xem xét những cái giấy tờ bệnh đó thì cô bị bệnh thật, thành ra nghĩa là họ đã đồng ý cái giấy miễn để mà coi như được mình được phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ của mình, và vì vậy cho nên nghĩa là cô đã được chấp thuận cái việc đó cho, và họ cho cô được phỏng vấn bằng tiếng Việt Nam mà chỉ có trả lời những cái chi tiết trong cái đơn của cô thôi, không cần phải thi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, không phải thi viết, không phải thi đọc, nghĩa là cô đã được nhập tịch và giờ chỉ chờ cái ngày để tuyên thệ mà thôi. Thì nói thì rất là đơn giản, nhưng mà cái vấn đề chính là cái người thân chủ đó phải có bệnh thật, phải qua một cái quá trình khám bệnh kỹ lưỡng và có những bác sĩ chuyên môn để mà viết những cái giấy xin đặc miễn này thì mới có thể được chấp thuận, chứ không phải là mình cứ nộp cái giấy đặc miễn của bác sĩ rồi là mình nghĩ là mình sẽ được thi bằng tiếng Việt. Nó không đơn giản như vậy, để thì nhiều khi có nhiều đồng hương lại nói tại sao là người kia được mà tôi lại không được, vân vân, thì mỗi một cái trường hợp nó đều khác biệt tùy theo cái hoàn cảnh của mình cũng như cái bệnh tật. Thì đây cũng đã giúp rất là nhiều những các bác các chú, đặc biệt là các bác trai các chú đó, là vì nhiều khi trong cái thời gian mà chiến tranh đó, anh Hoàng Tín, các bác các chú đi đánh trận rất là nhiều và có thể nói rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái mà chúng ta thấy phục là mặc dù hy sinh trong chiến trường như vậy, là sau khi mà cộng sản chiếm miền Nam, các chú đi tù, nghĩa là bị bức hại như thế, nhưng khi đến bến bờ tự do, các chú chính là cái nguồn nhân lực mạnh nhất trong cái sinh hoạt của cộng đồng chúng ta. Bằng chứng là chúng ta thấy ngày hôm nay, những người mà cộng đồng chúng ta từ khắp mọi nơi mà tụ về Washington DC để biểu tình, để lên tiếng phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, trả đạp những quyền lợi của người dân, những quyền tự do của người dân, cũng như là yêu cầu Tổng thống Trump phải đặt vấn đề nhân quyền và đặt những cái vấn đề mà gọi là tự do cho người dân khi mà nói chuyện với lại những sinh thúc, thì đa số những người đi đều là những người cựu quân nhân của các cộng đồng chúng ta.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại quen thuộc 8178994110, 8178994110. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hay hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại thẳng đến văn phòng của luật sư Nghĩa qua số điện thoại 7148922628 nha thưa quý vị, 7148922628, để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái vấn đề về luật pháp và chuyên môn về di trú cũng như là nhập tịch Hoa Kỳ. Trở lại với cái vấn đề mà ngày hôm nay luật sư đã thành công. Trước khi hỏi nữa thì có một vị thính giả vừa mới gọi vào. Hoàng Tính xin được ưu tiên cho vị thính giả này ạ. Hello, xin được chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào chú và chú.
Chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin chào chú. Chú cho biết tên à chú? Chú nói chuyện trên phone thôi nhé. Dạ, chú Thành nói chuyện ở trên phone thôi nhé. Chú đừng có nghe qua cái radio nhé. Mời chú nói chuyện với lại luật sư Nghĩa.
Chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào chú ạ. Mời chú đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, tôi có lãnh đồng con với vợ nó, bốn người, tổng cộng bốn người từ Việt Nam qua đây, là mà nó bây giờ nó muốn đem 100.000 qua đây của bà vợ nó cho, mà nó với vợ nó con thì cũng được mang 20.000 trong người rồi, nhưng mà còn 80.000 giờ muốn qua đem qua cách nào được luật sư?
Thưa chú, nếu mà theo cái vấn đề của mình ấy, thì nếu mà chẳng hạn như khi mà gửi, có thể là gửi hai đường, đường chính thức là qua các ngân hàng, để từ ngân hàng bên Việt Nam để chuyển sang ngân hàng bên Hoa Kỳ này, ngân hàng mà mình có chương mục á, thì các anh chị đã có thể đợi khi qua Mỹ mở chuyên mục xong rồi nhờ người thân đó để chuyển từ ngân hàng Việt Nam sang bên ngân hàng của Hoa Kỳ. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ nhì thì là chú đã biết rồi, trong cộng đồng chúng ta nó có nhiều cái đường dây để chuyển tiền, và cũng chính nhờ những đường dây đó, đó mà nhiều tổ chức đoàn thể đấu tranh của chúng ta cũng đã gửi tiền để hỗ trợ cho những công cuộc đấu tranh ở trong nước. Thành ra chúng ta có thể nhờ những cái đường dây đó để mà chuyển tiền sang bên này. Dĩ nhiên đường nào thì nó cũng phải mất một cái lệ phí cả. Thì nói tóm thì nó có hai cái đường như vậy để chuyển tiền đó, thưa chú.
Tôi nghe không rõ, bác sĩ, luật sư nói lại.
Có thể nhắc lại được không ạ?
Dạ, chú Thành có thể đi qua hai cái đường, hai cái cách để mà người con rể của chú có thể chuyển tiền qua. Cái thứ nhất đó là chú có thể là đợi con rể qua Mỹ, rồi xong xuôi người con rể đó mở một cái account của nhà băng cộng với lại cái account ở bên nhà băng ở bên Việt Nam, sau đó sẽ chuyển cái account nhà băng ở bên Việt Nam qua bên cái account nhà băng bên Mỹ, có thể làm được. Và cái cách thứ hai đó là với những cái dịch vụ chuyển tiền ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta có thể liên lạc với họ để chúng ta tìm cách để mà chúng ta gửi qua, thưa chú Thành.
Cái giờ tôi muốn hỏi thế này, giờ tôi cái, có cái cao trong cái ngân hàng American Bank á.
Dạ.
Vâng ạ.
Thì bây giờ bên Việt Nam con tôi nó đưa vô cái tài khoản tôi trong đó, bên này tôi có cái vô tài khoản tôi được không?
Dạ, sẽ được chứ ạ. Thì đó là cái đường mà chính thức đó, tức là từ ở bên Việt Nam mình sẽ gửi sang bên cái chương mục của chú ở bên Hoa Kỳ này, thì là họ sẽ chuyển tiền sang và sẽ có những chi phí mà liên hệ như vậy. Thì vấn đề là ở bên Việt Nam thì nó cũng có những cái thủ tục của bên Việt Nam, thành ra là mình nên hỏi kỹ về những cái ngân hàng bên Việt Nam để làm sao cho nó chuyển tiền thì sang bên Mỹ cho nó được nhanh chóng đấy chứ. Thành ra cái đó là một cách để mà mình có thể làm.
Như vậy thì tôi nay tôi hưu trí rồi, tôi 75 tuổi rồi, nếu mà tôi khai thuế thì cái tiền nó khai thuế có nặng không bác sĩ?
Vâng, cái đó thì đó chính là lý do tại sao mà cháu mới đề nghị là chú đợi em sang để mà làm như vậy. Thành ra một cái, vì nhiều khi trong cái những người mà lãnh tiền già như chú đó, họ có những điều kiện là mình không có thực tế nhiều tiền, quá nhiều tiền trong nhà băng, như 2.500, 2.000, 3.000 tùy theo từng tiểu bang ấy. Thành ra cái vấn đề tốt nhất đó thì là một cách khác mình có thể làm là như cháu nói, đó là mình có thể có những cái dịch vụ, không phải là nhiều khi không phải là dịch vụ chuyển tiền chính thức ở bên Mỹ nữa, mà nó có những dịch vụ mà mình tạm thời dùng cái chữ cho dễ hiểu là dịch vụ chui, đó là người nhà của chú đưa tiền cho những cái đường dây đó ở bên Việt Nam, rồi bên này họ sẽ đưa tiền cho chú. Thì nó có những cái đường dây như vậy. Cá nhân của chúng tôi thì vì trong vấn đề mà lãnh vực đấu tranh đó thì cũng có những cái đường dây như vậy. Tại vì mình có những đường dây chui của chế độ cộng sản không biết được, để mình có thể chuyển tiền từ trong ngoài này vào bên trong Việt Nam đó, để mà có thể hỗ trợ cho các cái phong trào đấu tranh ở trong nước. Và những cái đường dây này thưa chú là nó có cả trăm đường dây đó, bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể gọi là qua mặt được chế độ của cộng sản để mà rút. Thành ra nếu cần thì chú có thể liên lạc lại sau cái giờ làm việc đó, để chúng tôi có thể gửi cho chú một số những cái dữ kiện đó, những cái chi tiết đó, để mà nếu mà chú cũng muốn thì người nhà của chú có thể chuyển như vậy, để mà mình có thể cũng lo được. Còn nếu không thì chú phải đợi đến lúc mà có thể chú sang bên này, người nhà sang bên này mở chứng mục, thì lúc đó họ chuyển thẳng từ tiền từ bên ngân hàng Việt Nam sang đến chứng mục của có thể chú ở bên
này. Dạ vâng, chú Thành hiểu không chú Thành?
Không rõ lắm. Bây giờ tôi thí dụ như bên Việt Nam mà chuyển cái tiền mình qua đây đó thì gửi theo cái đường bắt đi, luật sư vừa nói mà tôi lãnh về nhiều quá rồi, tôi có đóng thuế có gì không, tôi đóng tôi đi khai thuế, tôi phải làm sao tiền đó, tiền mặt tôi
dám giữ nhiều đó. Vấn đề không phải là khai thuế, mà vấn đề là nhiều khi chú sẽ không có được lãnh cái tiền trợ cấp nữa, bởi vì mình khi mà mình lãnh cái tiền già thì về hưu đó mình không, trong chương mục của mình chỉ có thể có được bao nhiêu tiền mà thôi, thành ra nó có thể bị ảnh hưởng đấy. Thành ra cái đó là cái vấn đề mà chú cần phải cân nhắc. Cái thứ nhì nữa là có thể là nhiều khi có những luật sư mà chú làm việc ở bên vùng Dallas, Texas hay là gần chỗ nơi chú ở đó, mà có những cái văn phòng luật sư nào mà tín nhiệm được mà chú đã từng làm việc thì chú vẫn có thể nhờ để mà người ta chuyển tiền sang cái chương mục của luật sư và thân chủ đó. Thì những người văn phòng luật sư họ đều có quyền để mà giữ những cái tiền đó của thân chủ để chuyển lại cho thân chủ.
Dạ vâng.
Với cái lệ phí rất là nhẹ, thì đó cũng là một cái cách khác để chú nhờ con của chú gửi tiền sang một cái chương mục của luật sư và thân chủ ngay tại địa phương của mình ấy. Thì chú liên lạc thử xem coi có văn phòng luật sư nào họ nhận giúp chú như vậy, thì là chú có đó một cái khác chú có thể làm đấy.
Dạ vâng, có thể là chú cứ ghi lại cái số phone của luật sư Nghĩa, rồi sau đó chú gọi cho luật sư Nghĩa nhé chú Thành.
Dạ.
Chú Thành có cây viết chưa nè?
Dạ, có sẵn rồi.
Dạ, dạ vâng. 714
714
892
892
2628
2628.
Dạ vâng, dạ vâng. Chú
rất cảm ơn nguồn dạ, vâng. Tính với luật sư nhiều nhé.
Dạ vâng,
dạ
vâng.
Dạ, thưa không có chị chú Thành. Dạ, 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 dạ. Chúc chú may mắn và mong chú sớm được đoàn tụ với lại gia đình.
Dạ vâng, dạ vâng. Nói chung ra thì cái vấn đề này mà tôi thấy cũng có,
vâng, nó tế nhị lắm anh, nhưng mà mình phải có rất là nhiều cách để mà có thể làm những việc như vậy. Và dĩ nhiên là đối với những cái thân chủ mà nhiều khi họ đi qua đây với cái diện mà EB-5 đó anh Hoàng Tín,
yes,
những chương trình đầu tư hoặc là những chương trình vậy thì bên chính quyền Hoa Kỳ họ có những cái chương trình như vậy để mà họ kêu gọi đầu tư khắp nơi trên thế giới để dồn vào, để mà đầu tư vào Hoa Kỳ, bởi vì đây họ có thể có nhiều những cái cơ hội để mà phát triển. Thành ra những cái chương trình mà để mà chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác thì đều rất là rõ ràng, với điều kiện là nó tùy theo cái thứ nhất là chứng minh là cái đồng tiền mình là đồng tiền sạch, và thứ hai nữa là nó phải có những cái quy chế để mà có thể gửi tiền cách chính thức. Còn ngoài ra thì trong riêng cộng đồng của chúng ta thì chúng ta biết là đã có những cái vấn đề mà khá tế nhị và khá đặc biệt như vậy. Nhưng mà chúng ta, cái chuyện đó là cái chuyện mà hiện tại bây giờ thì đồng bào đồng hương chúng ta cũng đều biết rằng là nó có cả 100,000 những cái cách thức để mà chuyển tiền về. Nói chung là hai cách, chuyển tiền một cách chính thức hoặc là chuyển tiền qua những cái đường dây mà mình tin tưởng được. Thì đó là cái cách mà chúng ta đã từng, chúng tôi thấy là trong cộng đồng chúng ta cũng đã sử dụng, nghĩa là ít nhất là 20 năm vừa qua đã thành.
Dạ vâng, Hoàng Tính thấy là cái câu chuyện này cũng rất là tế nhị lắm, rất là tế nhị cho cả đôi đàn, giống như chú Thành chẳng hạn đi, hay hoặc là có rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau mà bây giờ nếu mà đã được hết trơn toàn bộ rồi, bây giờ số tiền qua được thì bây giờ mình sẽ, cái tư cách nào để mà mình nhận cái số tiền này đây, mình giữ trong người thì cũng không được, mà bỏ băng thì cũng khổ nữa, bây giờ mình...
Dạ vâng.